cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong sách Judah. Judah đã cho chúng ta ba thí dụ về sự bội đạo liên hệ đến ba nhóm người: dân Israel trong đồng vắng, thiên sứ phản nghịch, dân thành Sodom và Gomorrah. Giờ đây, chúng ta được ban cho ba thí dụ về sự bội đạo mà nó liên hệ đến ba người. Mời quý vị cùng xem ở trong Judah câu 11. Khốn nạn thay cho chúng nó vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Judah nói khốn nạn thay cho chúng nó. Chữ khốn thay được phát âm là ua. Chữ này nói lên lời than vãn về sự đau buồn hay là sự tố giác. Ở đây là than vãn về sự tố giác, nhưng nó cũng nói đến cả hai. Judah xác nhận những người bội đạo là ai, và ông nói khốn nạn thay cho chúng nó. Khốn nạn thay cho chúng nó vì đã theo đường của Ca-in. Ca-in là một người đạo đức, nhưng lại là một người xác thịt. Ông tin vào Đức Chúa Trời và cũng tin vào những nghi thức của tôn giáo, nhưng ông lại làm thầy riêng. Ca-in khước từ ông là một tội nhân và từ chối sự cứu chuộc bởi quyết. Ông nghĩ rằng ông có thể đến với Đức Chúa Trời theo phương cách riêng. Trong sách Hebrew đoạn 14 câu 1 nói cho chúng ta biết rằng bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, hầu người chết rồi, hãy còn nói. Ca-in đã chết rồi, nhưng ông còn nói. Đường lối của Ca-in là đường lối của một người khước từ dâng chiên con làm của lễ, mà không có sự đổ quyết thì không có sự tha thứ tội lỗi, và án phạt phải được trả xong. Ca-in nghĩ rằng ông có thể đến với Đức Chúa Trời bằng phương cách riêng của ông, và đây là hình ảnh của sự bội đạo ngày hôm nay. Người bội đạo gọi chính họ là người tự do hay là người hiện đại? Nhưng thưa các bạn, điều này rất cũ như vườn địa đàng Eden. Ngoài vườn Eden, Ca-in là người hiện đại hay là người tự do? Ông tin vào tôn giáo và Đức Chúa Trời, nhưng ông làm theo phương cách riêng, không theo phương cách của Đức Chúa Trời. khốn nạn thay cho chúng nó, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am. Tại đây, chúng ta nghe nói về sự sai lạc của Ba-la-am. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2 câu 15. Chúng nó bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường Ba-la-am, con trai của Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình. Và trong sách Khải Huyền, đoạn 2 câu 14 cũng đề cập đến Ba-la-am. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi là kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lắc đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhì, điều được nhấn mạnh là con người của Ba-la-am. Ông là người phạm tội với việc tham lam, mà đó là hình tượng. Ba-la-am là một người giảng mướn. Ông muốn làm ra tiền bởi ân tứ mà ông có, và ân tứ này do Đức Chúa Trời ban cho. Đó là đường lối của Ba-la-am. Ngoài tiền bạc, ông cũng tìm kiếm những điều khác nữa. Ông tìm kiếm sự nổi danh, nổi tiếng, sự khen ngợi, địa vị. Có nhiều điều khác nữa mà các bạn có thể đặt trên con người và đường lối của Ba-la-am. Giu-đa nói rằng điều này đánh dấu về sự bội đạo. Trong sách Khải Huyền, chúng ta được nói về giáo lý của Ba-la-am. Trong Dân Số Ký đoạn 22-25 ký thực cho chúng ta biết rằng Ba-la-am không thể đem đến sự rủa xả chống nghịch với dân Israel. Vì thế Ba-la-am đề nghị với Ba-lắc đưa phụ nữ Mô-áp vào trại quân của dân Israel, bỏ qua sự cưới gả lẫn lộn với nhau, dẫn đến sự dâm dục bậy bạ và thờ hình tượng. Các bạn cần biết chắc điều này. Từ Sáng Thế Ký đến Khải Quyền, Đức Chúa Trời cảnh giác chống lại việc cưới gả giữa những người tin Chúa và người không tin. Các bạn không thể nào dung thứ một hôn nhân như thế trên một nền tảng nào khác. Nhưng rất tiếc, ngày nay có nhiều người trẻ không được cảnh giác về điều này, và kết quả có nhiều sự bất hạnh, ô buồn xảy ra trong hôn nhân và gia đình. Tôi xin nhắc lại phần kỹ thuật ở trong sách Dân Số Ký đoạn 26 để chúng ta có thể nhớ và thấy rõ điều này nhiều hơn. Dân Israel ở tại Sittim khởi thông dâm cùng con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước mặt các thần chúng nó. Israel cũng thờ thần Ba-anh, Peo. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel. Vậy, Mô-sê nói cùng các quan án Israel rằng, mỗi người trong các ngươi khá phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba-anh Phê-ô. Này, một người nam trong dân Israel dẫn một người nữ Ma-đi-an đến giữa anh em mình. Hiện trước mắt Mô-sê và cả dân sự Israel, đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mặt, Phi-nê-a, con trai Eli-a-se, cháu A-rôn, thầy tế lễ, thấy sự này, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trại, đâm ngang hạ dưới của người Israel và người nữ, tai dạ giữa dân Israel bèn dừng lại. Vả, có 24.000 người chết vì tai vả này. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, Phi-nê-a, con trai Eli-a-se, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà thúc giục lòng người. Vậy, ta không có diệt dân Israel khỏi cơn kỵ tà của ta. Bởi cái đó, hãy cáo cùng người rằng, ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội cho dân Israel. Thưa các bạn, sự sai lầm của Ba-la-am, ông nghĩ rằng Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi của dân Israel. Ông không nhận biết rằng có một đạo đức cao hơn đạo đức bình thường. Ông nghĩ rằng Đức Chúa Trời công bình phải rủa sả Israel. Balaam hoàn toàn không biết về đạo đức của sự tha thứ. Như được dạy trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời gìn giữ thẩm quyền của Ngài, nhưng Ngài có thể trở nên công nghĩa và công nghĩa hơn với tội nhân tin Ngài. Balaam không hiểu rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho dân Israel khi họ quay trở về cùng Ngài. Đôi khi khó cho một người hiểu được cách nào một người có thể được thay đổi. Trong phần kế tiếp, Môi-se đề cập đến Cô-rê. Khốn nạn thay cho chúng nó bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Các bạn có thể nhớ lại chuyện của Cô-rê phản nghịch chống lại với Môi-se như được ký thuật trong Dân Số Ký đoạn 16. Cô-rê tuyên bố rằng không phải chỉ có một mình Môi-se có thể đến với Đức Chúa Trời. Cô-rê phản nghịch với thẩm quyền mà Đức Chúa Trời lập ra trên Môi-se. Ông muốn xen vào công việc thánh. Cô-rê nêu lên câu hỏi: Đức Chúa Trời chỉ có nói chuyện với Môi-se thôi sao? Môi-se là ai? Thật sự Môi-se không có nghĩ nhiều về chính ông. Ông đã nói rằng ông là người không có đủ khả năng. Chính Môi-se đã khước từ việc lãnh đạo dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi Môi-se và Cô-rê chống nghịch với ông. Cô-rê đối nghịch với thẩm quyền của Môi-se. Ông xen vào chức vụ thầy tế lễ và ông bị phạt chết. Nói một cách khác, Cô-rê không phải chống nghịch với con người, nhưng chống nghịch với Đức Chúa Trời. Giu-đa nói rằng sự chống nghịch như thế là đặc tính của sự bội đạo. Tôi xin nhắc lại trong Dân Số Ký đoạn 16 để quý vị thấy rõ hình ảnh ngày xưa. Và Cô-rê, con trai của Chích-xê-ha, cháu của Kê-hách, chích của Lê-vi, dục theo mình Đa-thang và A-bi-ram, con trai của Ê-li-áp, cùng với Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-ben. Các người này với 250 người trong dân Israel vốn là quan trưởng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá điều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Thôi đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh, và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Môi-se nghe điều đó, bèn sắp mặt xuống đất, nói cùng Cô-rê và cả hết thải kẻ hiệp với người mà rằng: Sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho ai biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, khiến cho người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Hỡi Cô-rê, hãy làm điều này. Ngươi và hết thảy những kẻ hiệp với ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi đủ rồi. Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: Hỡi con cháu Cô-rê, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài đặng làm công việc đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài. Các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi lầm bầm cùng ngươi? Môi-se sai đòi Đa-thang và A-bi-ram, con trai Ê-li-áp, nhưng hai người đáp rằng: Chúng tôi không đi lên đâu. Há có điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến một xứ đượm sữa và mật đâu. Ngươi không có cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toan khoét mắt của dân này ư? Chúng ta không đi lên đâu. Môi-se nổi giận lắm, thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Xin đừng kể đến của lễ chay của chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại ai trong bọn chúng nó. Đoạn Môi-se nói cùng Cô-rê rằng, ngày mai ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy lấy lưng hương mình, bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lưng hương. Ngươi và A-rôn, mỗi người cũng phải có lưng hương mình. Vậy, mỗi người lấy lưng hương mình để lửa vào, bỏ hương lên, rồi đứng trước cửa hội mặt luôn với Môi-se và A-rôn. Cô-rê hiệp cả hội chúng lại nghịch cùng Môi-se và A-rôn tại cửa hội mặt. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, hãy tách khỏi hội chúng này, thì ta sẽ diệt chúng nó một lát. Hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng, ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh và mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Ngài lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng cả hội chúng mà rằng, hãy gian khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Môi-se đứng dậy, đi lại phía Đa-thang và A-bi-ram, các trưởng lão Israel theo người. Người nói cùng hội chúng rằng, bây giờ hãy gian ra khỏi trại của các người hung ác này và chết đụng đến vật chi thuộc về họ. E các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng? Vậy dân sự gian xa khỏi tứ phía chỗ của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Đa-thang và A-bi-ram ra đứng lại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. Môi-se bèn nói rằng, nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, và ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung với mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay giữa chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thải phe Cô-rê cùng tài sản chúng nó. Các người đó còn đang sống mà mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ. Đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la, đều chạy trốn và nói rằng, chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nước chúng ta chăng. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòa ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Quý vị và các bạn thân mến, xin chúng ta chú ý đến ba người trong Cựu Ước bày tỏ sự bội đạo của họ. Ca-in không tin rằng các bạn cần đến Đức Chúa Trời bởi đức tin, và không tin rằng các bạn cần dâng của lễ bởi quyết, vì con người là tội nhân. Ca-in tin rằng nếu các bạn có một tôn giáo, như thế đủ rồi. Sự bội đạo đi theo chiều hướng đó. Còn sự sai lầm của Ba-la-am là nghĩ rằng Đức Chúa Trời thánh khiết phải hình phạt tội lỗi và tội nhân không thể được tha thứ. Những người bội đạo cũng có lầm lẫn giống như vậy. Ông nghĩ, làm cách nào mà sự hy sinh của Đấng Christ có thể cứu rỗi mọi người? Con người cần phải làm một điều gì đó cho chính mình. Người bội đạo chống nghịch với Đức Chúa Trời như Cô-rê đã làm. Họ nghĩ rằng thẩm quyền đó không phải của họ. Họ đứng trên bục giảng để nói về thời sự thay vì nói lời của Đức Chúa Trời. Họ nói những gì con người nghĩ, con người nói. Họ nói với kiến thức, nhưng không hề dùng lời của Đức Chúa Trời. Họ không nói những gì Đức Chúa Trời nói, và không nói những gì Đức Chúa Trời nghĩ. Đây là dấu hiệu của sự bội đạo. Giu-đea cho chúng ta ba thí dụ liên hệ với ba người trong Cựu Ước để giải bài và cảnh giác chúng ta ngày hôm nay. Vì thế, tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải cẩn thận để giữ mình, để chúng ta đừng có đi theo đường lối của Ca-in. Đừng có lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am. và đừng để chúng ta bị hư mất bởi sự phản nghịch như của Cô-rê. Đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn thận và giữ mình. Thưa các bạn, trong mấy câu kế tiếp, trong thư Giu-đe diễn tả và định nghĩa bị các thầy bội đạo hiện tại, các bạn sẽ không tìm thấy nơi nào khác có lời nói rõ ràng và mạnh mẽ, kinh sợ hơn những lời diễn đạt về sự bội đạo trong những ngày sau cùng. Mời quý vị cùng xem ở trong Giu-đe câu 12. Những kẻ đó là dấu tích trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì, như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, chốc lên bật kể. Lời của Giu-đe nói rằng, những kẻ đó là dấu tích trong đám tiệc anh em. Từ ngữ dấu tích tốt hơn nên dịch là đá ngầm. Hình ảnh đá ngầm làm cho tàu bể. Họ làm những điều mà Phao-lô gọi là bể tàu của đức tin. Và Phao-lô kể ra tên của hai người đã đi vào sự bội đạo. Đá ngầm làm bể thuyền của đức tin. Sự bội đạo có thể bí sánh giống như là mặt trên của tảng băng nổi trên biển. Người chạy tàu không thấy được nhiều, cho đến khi đụng vào, tàu bể và chìm xuống đáy biển. Có rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị người bội đạo làm cho đức tin dao động và bị bể tan ra. Những kẻ đó là dấu tích trong đám tiệc anh em. Buổi tiệc này là buổi tiệc yêu thương được tổ chức bởi hội thánh đầu tiên trước lễ tiệc thánh. Đó là thời gian thông công khi các cơ đốc nhân đem thức ăn đến và chia sẻ chung với nhau trong buổi tiệc. Người nghèo có thể đem rất ít, nhưng đến giờ ăn chung họ cũng có thể ăn chung. Trong những người bội đạo đến với lòng tham ăn, họ ăn nhiều hơn những người khác, họ không lo ngại gì. Họ là những người chăn, nhưng lo nuôi chính mình thay vì lo cho đàn chiên. Không phải chỉ là vấn đề ăn uống mà thôi, nhưng họ cũng thất bại trong việc giảng lời của Đức Chúa Trời cho hội chúng. Với hình ảnh rõ ràng, và họ chỉ lo cho chính mình. Đàn chiên đói đang chờ đợi người chăn, nhưng chiên không lo cho họ ăn. Người bội đạo được diễn tả là như đám mây không nước. Họ nhìn giống như có lời của Đức Chúa Trời, nhưng họ lại trống không và khô khan. Họ có thể mặc áo choàng rộng và đẹp. Họ nói với giọng điệu rất hùng hồn, nói như có thẩm quyền. Họ học cách nói trước công chúng. Họ biết phân tích, họ biết biện luận. Nhưng thường khi họ lại làm cho ý nghĩa của Kinh Thánh khác biệt với những gì Đức Chúa Trời muốn nói. Họ giống như đám mây đẹp bay trên bầu trời, nhưng không đổ nước xuống đất. Đây là hình ảnh của những người bội đạo trong thời của Giu-đe. Họ không có nước của sự sống. Họ thật sự không biết lời của Đức Chúa Trời. Người bội đạo cũng giống như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, tróc lên bật rễ. Khi Chúa Giêsu nói những lời cảnh cáo với các giáo sư giả, Ngài nói, vậy các ngươi nhờ trái nó mà nhận biết được. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 20, Giu-đe nói rằng những người bội đạo là những cây khô, hai lần chết, tróc lên, bật rễ. Mục sư Dai Moody là người nói rằng, khi một người được sanh ra chỉ một lần, người ấy chết hai lần. Và khi một người được sanh hai lần, người ấy chỉ chết một lần. Giu-đe nói rằng, người bội đạo chết trong thuộc linh và chết trong tội lỗi, nhưng họ lại cố gắng hướng dẫn người khác. Cơ thể người bội đạo sẽ chết, và người ấy chết hai lần. Đó là hình ảnh của người bội đạo mà Giu-đa diễn tả về họ. Các bạn thấy rằng, đây là một hình ảnh rất kinh sợ về người bội đạo. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh trong sách Giu-đa tại đây, và hẹn tái ngộ và tiếp tục cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa trên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hãy vui vắng thập giá mình. Dân xa thân tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quan quá thấy treo leo, mừng đi với ngài, với ngài chung một đường, đồng chôn vôi đang đang đi xin lớp lớp kỳ này, đồng chôn với đang đang đi xin tôi chôn rồi, đồng chôn với đang đang đi xin lớp lớp kỳ đây, quên đi với dần dần tôi